49. Hậu quả của ma túy.
Larry xuất thân trong một gia đình khá giả, năm 16 tuổi, đã theo bạn bè sử dụng ma túy rồi đi vào con đường trộm cắp để kiếm tiền mua ma túy. Bị gia đình từ bỏ, Larry sống một cuộc đời vô gia cư, vô nghề nghiệp, ngủ đầu đường xó chợ, ăn uống tại các hội quán từ thiện dành cho kẻ không nhà. Thỉnh thoảng, anh cũng kiếm được vài việc vặt như chất hàng lên xe vận tải, cắt cỏ, xúc tuyết, nhưng được bao nhiêu tiền lại đổ vào ma túy hết cho đến khi gặp một tu sĩ. Anh nói, vị tu sĩ này đã cảm hóa được tôi. Ông cho tôi một tình thương mà từ trước đến nay chưa hề ai cho tôi, kể cả cha mẹ của tôi. Không những ông giúp tôi lấy lại sự tự tin, mà còn chỉ dẫn cho tôi một phương pháp tham thiền để tìm sự bình an trong tâm hồn. Hơn một năm nay, tôi không dùng ma túy mà vẫn thoải mái. Thời gian gần đây, vị tu sĩ này giao cho tôi một công việc. Đi tìm những thanh niên nghiện ma túy để giúp đỡ họ như ông đã từng giúp tôi. Việc tìm kiếm những người này không khó gì, nhưng thuyết phục họ từ bỏ ma túy, dạy tham thiền để họ có thể thay thế các thói quen xấu bằng một thói quen tốt thì khó hơn nhiều. Vì đã thực hành thiền định nên tôi có thể chỉ dạy cho họ cách ngồi, cách hít thở, cách quán niệm hơi thở, nhưng tôi chưa nắm vững lý thuyết và mục đích của thiền định. Nhiều thanh niên đặt câu hỏi mà tôi không biết phải trả lời hay giải thích thế nào. Hôm nay tôi tìm đến đây để nhờ bà chỉ dẫn cho tôi xem rượu và ma túy đã làm hại chúng ta như thế nào. Tôi đã nghe những lý thuyết cũng như lời dọa dẫm mà các bác sĩ, chuyên viên y tế vẫn giải thích. Nhưng điều này không giúp được ai. Tất cả kẻ nghiện đều ít nhiều nghe chán lỗ tai cả rồi. Tôi muốn biết tại sao thiền định có thể giúp người ta từ bỏ ma túy một cách dễ dàng thoải mái. Tuy đã trải nghiệm điều này, nhưng tôi vẫn không biết rõ tại sao. Liệu có cách nào giải thích một cách giản dị và hợp lý không? Trước hết, anh có thể giải thích cho những người nghiện ma túy biết rằng chính nơi họ có đầy đủ tất cả những thứ mà họ muốn, mà không phải tìm ở đâu xa hay phải trả một giá nào cả. Nếu muốn trải nghiệm cảm giác sung sướng, thoải mái, bình an, tự do, thì họ có thể có ngay mà không cần phải sử dụng ma túy. Họ cũng cần biết rằng thể xác và thể trí của họ thì giới hạn, nhưng chân ngã thì không. Chân ngã mới thực sự là họ. Lý do họ cần tham thiền là để biết và trải nghiệm được điều này. Khi họ đã đạt được mối liên hệ với sự an lạc thực sự đó, thì họ sẽ hiểu điều anh muốn diễn tả. Anh có thể đọc cho họ nghe vài đoạn trong cuốn sách On Having No Hell của Douglas Harding, diễn tả rành rẽ cái kinh nghiệm tâm linh này. Một khi biết được mục đích hay nơi chốn để đến một cách rõ rệt, thì người ta sẽ tự động tiến bước đến đó. Nhưng ma túy hay rượu ảnh hưởng đến cơ thể con người ra sao? Tại sao thực tập thiền định có thể giúp người ta từ bỏ các cám dỗ này? Khoa yoga dạy rằng có ba thể, body, bao quanh chân ngã của chúng ta, ví như ba bộ quần áo khoác bên ngoài. Thể ngoài cùng được cấu tạo bởi các vật chất thô kệch thường gọi là thể xác. Thể vía có hình dạng giống như thể xác, nhưng được cấu tạo bởi các vật chất thanh và nhẹ hơn. Nó là cây cầu liên lạc giữa thể xác và thể trí. Chính cái thể trí này đã làm chúng ta cảm nhận các ảo giác của ma túy hay rượu. Mỗi thể đều có các giác quan riêng, nhưng chúng ta chỉ có thể sử dụng các giác quan thuộc về thể xác mà thôi. Các giác quan của thể vía và trí tuy hiện hữu, nhưng vì không biết cách phát triển, nên chúng ta không sử dụng được chúng. Trong thân thể con người có một số trung tâm của tâm thức mà thuật ngữ yoga thường gọi là luân xa, chakras. Đó là nơi chứa đựng các tiềm năng thiêng liêng sẵn có của con người. Hầu hết những luân xa này đều khép chặt hoặc hé mở một phần nào tùy theo trình độ tâm thức của người đó. Khai mở những luân xa là mục đích của một số phương pháp tập luyện làm chủ tinh thần. Khi các luân xa được khai mở, thì người ta có thể phát động các quyền năng đặc biệt hay các giác quan hết sức tinh vi của các thể kia. Có 7 luân xa quan trọng liên hệ trực tiếp với các hạch của thể xác. Vị trí các luân xa này nằm ở đốt xương sống cuối cùng, quanh cơ quan sinh dục, phía dưới rốn, giữa ngực, trên cổ, giữa trán và đỉnh đầu. Các luân xa đều có hình thù giống như một đóa hoa sen. Mỗi cái có một số cánh khác nhau. Luân xa ở cuối đốt xương sống có 4 cánh. Luân xa ở rốn thì có 10 cánh, vân vân. Bình thường các luân xa đều khép chặt. Các cánh hoa úp xuống. Sức mạnh tâm linh thường phát hiện dưới hình thức một luồng hỏa hầu gọi là Kundalini. Khi biết cách làm chủ tinh thần và thể xác, thì luồng hỏa hầu này khai mở và di chuyển qua các luân xa, thức động nó, ví như nước tưới lên một bông hoa khô héo khiến nó nở ra. Khi luân xa được khai mở, các quyền lực hay giác quan tương ứng cũng được khai mở theo, và người ta có thể sử dụng các quyền năng đặc biệt như biết trước được một số điều quá khứ, vị lai hay đọc được tư tưởng của người khác, vân vân. Vì luồng hỏa hầu bắt đầu phát động ở cuối xương sống và đi ngược lên phía trên nên các luân xa ở dưới thấp thường được khai mở trước. Các luân xa này giúp người ta nhìn thấy một số điều mà thuật ngữ huyền học thường gọi là linh ảnh, vision. Sự tương ứng giữa các luân xa và các quyền năng đặc biệt được đề cập hết sức rõ ràng trong cuốn The Chakras của tác giả C.W. Ledbetter. Khi luồng hỏa hầu đi đến luân xa trên đỉnh đầu hay trung tâm tối hậu, thì hành giả hoàn toàn vượt ra khỏi sự kiểm soát của thể xác, vía hay trí và mọi giới hạn của thời gian hay không gian. Họ sẽ nhận thức được sự bình an vĩnh cửu của một trạng thái siêu thức không bút mực nào có thể tả xiết. Rượu, ma túy cùng các chất kích thích có tác động phá hoại các luân xa này, khiến chúng chuyển động lệch lạc rồi cụp xuống, ngăn chặn các mãnh lực tinh thần. Khi các cành hoa chuyển động, người ta có thể trở nên ngây ngất trong một thoáng giây. Khi các giác quan của thể vía hay thể trí được kích động một cách ngắn ngủi, thì người ta có thể nhìn thấy một vài hình ảnh mơ hồ, màu sắc lạ lùng, hay chìm đắm vào một thế giới huyền ảo mông lung do sự chuyển động của các mãnh lực kỳ bí này. Trong giây phút đó, người ta quên hết mọi thứ, không còn kiểm soát hay ý thức gì nữa. Dĩ nhiên điều này hết sức tai hại, vì khi các luân xa bị hư hại, thì hậu quả của nó thật không biết đâu mà lường, và con người không tiến mà lại bước lùi trên con đường tiến bộ tâm linh. Tôi đã nghe nói về các luân xa này. Tôi tin rằng điều bà nói rất có lý. Nhưng làm sao tôi có thể khuyên bảo thanh niên về những điều mà họ không thể nhìn thấy được? Chỉ có kinh nghiệm mới thuyết phục được họ mà thôi. Anh có thể đưa cho họ xem một số tài liệu nói về các thể. Cách đây ít lâu, người ta đã chứng minh được sự hiện diện của thể vía qua một phương pháp gọi là Killian Photography. Người ta chụp hình được các luồng ánh sáng liên hệ với các năng lực điện khí của cái thể này. Nó có hình dáng giống như thể xác, nhưng nhô ra ngoài vài tấc. Anh có thể tìm các tài liệu này trong mọi thư viện. Anh cũng có thể tìm các sách vở nói về các luân xa như cuốn The Chakras của C.W. Ledbetter cho những thanh niên nghiện ma túy xem, và giải thích thêm cho họ về nguyên nhân các ảo giác mà họ cảm thấy khi say sưa. Nếu có được tài liệu đó, thì tôi nghĩ các thanh niên này sẽ bị hấp dẫn ngay. Nhưng nếu đã có các chứng cứ rõ rệt như vậy, tại sao không mấy ai chịu chấp nhận sự thật đó? Không mấy người can đảm nhìn thẳng vào sự thật, vì điều này sẽ phá tan các ảo vọng mà họ vẫn hằng ấp ủ. Nếu mọi người đều biết nhìn thẳng vào sự thật như nó vốn có, và chấp nhận rằng từ bao lâu nay họ đang say ngủ, thì phong trào sử dụng ma túy sẽ đương nhiên sụp đổ. Cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn, bởi việc biểu lộ chân ngã sẽ trở thành một ưu tiên cao đẹp của con người, chứ không phải là việc tìm kiếm hay tích lũy tài sản vật chất. Nhìn vào hiện tượng thanh thiếu niên sử dụng cần sa, ma túy, rượu chè ngày nay, thì chúng ta rút được kinh nghiệm gì? Phải chăng họ khao khát một cái gì đó, nhưng không biết tìm ở đâu? Phải chăng họ đã chán ngán với đời sống giả tạo, những quay cuồng vật chất, những áp lực xã hội, gia đình và hoàn cảnh chung quanh? Họ muốn tìm một lối thoát, nhưng thay vì ý thức và làm chủ hành động, tư tưởng của chính họ, thì họ lại tìm quên qua những chất kích thích. Công việc anh đang làm hiện nay rất quan trọng. Anh đang hướng dẫn những người lầm đường lạc lối ra khỏi vũng lầy đen tối. Anh đang chỉ dẫn cho họ cách trở về với nội tâm, và đó chính là điều mà tất cả mọi người chúng ta đều mong muốn. Bao lâu nay, người ta đã đi tìm ở bên ngoài, và hậu quả là cả một xã hội hoang mang phiêu bạt, đầy bất an với những khủng hoảng từ trong ra ngoài. Chỉ có quay vào bên trong, người ta mới thực sự tìm ra lối thoát cho những khó khăn hiện tại.
50. Cảm nhận Thượng Đế.
Clinton là giáo sư Anh ngữ tại một trường đại học danh tiếng. Ông nói, tôi là tín đồ Thiên Chúa Giáo, nhưng rất thích triết lý phương Đông, nhất là triết lý Vệ Đà. Dung hòa được cả hai quan niệm này không dễ chút nào. Tôi có một thắc mắc căn bản, không biết có nên nói ra không? Xin ông cứ nói. Thưa bà, cả Vệ Đà lẫn Thiên Chúa Giáo đều khuyên con người nên cảm nhận Thượng Đế xuyên qua mọi danh tánh và hình tướng. Điều này là thế nào? Người ta có thể cảm nhận Ngài ở cõi đời này bằng cách nào? Nếu muốn thực tập thì phải làm sao? Trong cuốn giáo lý bí truyền Philokalia, các linh mục thuộc dòng tu kính đã khuyên không nên giới hạn sự cảm nhận Thượng Đế vào các vật hữu hình mà giác quan có thể nhận thức, mà còn phải sử dụng tâm thức để tìm ra tinh hoa của Ngài trong mọi tạo vật nữa. Sử dụng tâm thức như thế nào? Hãy lấy một thí dụ đơn giản. Ông nhìn thấy tôi đứng trước mặt ông. Nếu ông biết cách rút tâm thức ra khỏi giới hạn của thị giác, mắt ông vẫn thấy tôi đang đứng trước mặt ông, nhưng tâm thức của ông không còn đồng hóa với cặp mắt của ông nữa. Nó suy nghiệm rằng cặp mắt chỉ là vật chất. Cái đang giúp ông nhận thức không phải là cặp mắt, mà là một sự thông minh, một tâm thức hiện làm chủ cặp mắt linh hoạt đó. Nói một cách khác, ông hãy tự hỏi ai đang nhận biết điều này. Chắc chắn không phải cặp mắt rồi, phải không? Cặp mắt chỉ giúp ông nhìn thấy một hình ảnh, nhưng chính cái tâm thức ở phía sau đó nữa mới giúp ông cảm nhận được sự việc đang xảy ra giữa ông và tôi. Nếu cái tâm thức đó yên tĩnh, bình an, nó sẽ giúp ông cảm nhận được thêm nhiều điều mà cặp mắt không thể nhìn được. Việc này không phải là sự tác động giữa ông và tôi, mà chính là tâm thức cảm nhận được nó trong các hình thức khách quan. Suy ngẫm về điều này có thể giúp ông tìm được điều ông mong muốn. Tuy thế, tôi vẫn thấy có sự khác biệt giữa giáo lý Vệ Đà và Thiên Chúa Giáo về việc cảm nhận Thượng Đế ở thế gian. Bà có thể giải thích thêm về điều này không? Sự sáng tạo, creation, là cốt tủy của Thiên Chúa giáo. Theo tôn giáo này thì tinh hoa của Thượng Đế chính là nòng cốt của con người chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta đều là những thực thể riêng biệt, các tác nhân độc lập của hành động, tư tưởng. Do đó, tín đồ Thiên Chúa giáo cảm nhận Thượng Đế ở trong mọi danh tánh, hình tướng. Sự thể hiện manifestation là trung tâm của giáo lý Vệ Đà. Theo triết lý này thì toàn thể vũ trụ đều là sự thể hiện của Thượng Đế hay tâm thức thiêng liêng. Do đó, tín đồ Ấn giáo cảm nhận Thượng Đế như là S, một danh tánh, hình tướng. Tóm lại, sự khác biệt giữa hai tôn giáo về việc cảm nhận Thượng Đế chỉ nằm trong phạm trù ngữ pháp hay giới từ. Preposition mà thôi. Một bên cảm nhận Ngài ở trong, in, và một bên cảm nhận Ngài như là S. Là giáo sư chuyên môn về Anh ngữ, chắc chắn ông phải phân biệt được điều này.
51. Chấp nhận.
Phil và Brenda đã sống trong căn nhà hương hỏa hơn 20 năm nay. Trong nhà có rất nhiều đồ trang trí và tranh sơn dầu mà cha mẹ của Phil đã sưu tầm được. Khi vợ chồng Phil đi nghỉ mát tại Florida, kẻ trộm đã vào lấy mất những thứ đó. Sự mất mát khiến Phil buồn phiền, đau ốm, anh than. Ngoài thiệt hại vật chất, tôi còn bị thương tổn tinh thần nữa. Đó là những đồ kỷ niệm mà cha mẹ tôi đã tốn công sưu tầm trong nhiều năm, không thể thay thế được. Hiện nay, tôi bị chứng loét bao tử. Bác sĩ khuyên tôi phải biết chấp nhận việc không may đó và tìm cách quên nó đi, nhưng tôi không sao quên được. Có cách nào để tôi chấp nhận mất mát lớn lao này không? Chấp nhận có nghĩa là từ bỏ cái ý thức rằng mọi người đều là những tác nhân hành động độc lập. Vũ trụ là một tấn tuồng của tâm thức với được, thua, còn, mất, nay thế này, mai lại thế khác. Không gì mãi mãi trường tồn mà hằng chuyển biến dịch. Khi nào nắm vững nguyên lý này thì bạn có thể chấp nhận mọi sự được. Làm sao chỉ nắm vững nguyên lý đó mà tôi có thể chấp nhận mọi sự được? Khi đã hiểu biết rõ quy luật về sự vô thường, thì bạn sẽ thấy mọi sự trên đời đều xảy ra với một lý do rõ rệt nào đó, mà bạn chưa ý thức được đấy thôi. Bạn không còn phải chiến đấu với đời sống khi biết rằng mãnh lực của vũ trụ ở sau mọi sự việc đã điều động tất cả, chứ không phải do một cá nhân. Nhưng tại sao người ta có thể chấp nhận mà không cảm thấy chua xót khó chịu? Điều này đòi hỏi sự hiểu biết về các định luật của vũ trụ. Hàng ngày bạn vẫn làm những việc cần làm, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng Phil hay Brenda đã tạo ra sự việc đó. Nhưng mọi người đều làm việc một cách khác nhau. Không đâu. Chúng ta đều là những cái khoen nhỏ trong một sợi xích lớn, là các tế bào trong một thân thể. Hình thể vũ trụ là sự tập hợp của tất cả những hình thức cá nhân. Tâm trí của vũ trụ chính là sự tổng hợp tất cả tâm trí mọi cá nhân. Ví dụ, bạn đang ngồi thoải mái mà bị tê chân, thì toàn thân bạn sẽ khó chịu ngay. Hiển nhiên, bạn sẽ phải duỗi chân ra, cử động cho bớt tê chân. Sự thúc đẩy của vũ trụ trong mọi người chúng ta cũng đều như vậy. Chúng ta đã sai lầm rất lớn khi cho rằng mình là kẻ nắm quyền. Nhưng nếu như vậy thì con người chỉ thụ động thôi sao? Không đâu, chấp nhận là chìa khóa của sự chuyển hóa. Con người cần biết rằng họ chỉ có thể làm hết sức mình chứ không thể kiểm soát được kết quả. Nếu chúng tôi biết chấp nhận thì sẽ phản ứng ra sao? Bạn sẽ phản ứng rất ít, hoặc sẽ không phản ứng trước sự mất trộm, vì bạn biết rằng sự mất mát đó có mục đích riêng của nó, vì không việc gì xảy ra mà không có lý do. Có thể đó là bài học dạy bạn phải cẩn thận hơn, phải biết đề phòng hay không nên gắn bó vào bất cứ thứ gì bên ngoài. Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện sau. Có một cặp vợ chồng già đã ngoài 80. Son và Judith thường đi dạo trong công viên gần nhà. Một hôm đang đi thì họ bị một kẻ bất lương xông đến cướp sợi dây chuyền vàng mà Judith đeo trên cổ. Son là người bình tĩnh. Ông tin ở Thánh Kinh và biết rằng không có điều gì xảy ra ngoài ý Chúa, kể cả những việc bất ngờ như bị cướp giật. Tuy nhiên, vì phản ứng tự nhiên, ông vẫn đuổi theo tên cướp, nhưng khi đến gần hắn, ông chỉ thấy Thượng Đế đang ngự ở trong kẻ trộm. Ông biết rằng mình không thể thay đổi vở kịch của Ngài, nên ông quát lớn. Này anh kia, sợi dây chuyền đó đáng giá 2.000 đô la. Anh chớ bán nó, kém một xu đấy nha. 52. Tôi là Ngài. Stella là người có tâm hồn hướng thượng và đang cố gắng học hỏi các truyền thống tâm linh. Bà nói, cách đây ít lâu, trên truyền hình có một giáo sĩ đã giảng câu chú "Tôi là I am" và khuyên mọi người thực hành nó. Tôi thích câu này lắm vì nó bao hàm ý nghĩa cao siêu rằng Thượng Đế ngự ở trong tôi và tôi chính là Ngài. Tôi đã đọc đi đọc lại câu này nhiều lần nhưng không biết nó có giúp gì cho tôi không. Trước hết, xin hỏi bà chữ tôi ở đây có nghĩa là gì? Là tất cả mọi thứ, cá nhân tôi, tính tình tôi, xác thân tôi, tâm hồn tôi, các thói quen của tôi, lòng ham muốn của tôi, sự liên hệ của tôi và tất cả mọi thứ khác nữa. Vậy ư, nếu thế có lẽ câu chú đó chẳng giúp gì cho bà được đâu. Tại sao? Tại vì câu chú đó không ngụ ý rằng Stella là Thượng Đế. Vì dĩ nhiên bà không phải Thượng Đế hay Thượng Đế không phải là cái tôi của Stella. Nếu ý thức rằng bà chính là hiện tại, một hiện tại vượt khỏi thời gian không gian, vượt khỏi các thân xác, trí óc hằng thay đổi, một hiện tại đầy yên tĩnh, bình an, thì câu chú đó có thể đúng. Tuy nhiên, vì bà không ý thức như vậy nên không thể áp dụng câu chú đó được. Tôi nghe nói rằng tất cả mọi thứ đều là Ngài kia mà. Đúng vậy. Nhưng nghe nói vậy không có nghĩa chúng ta có thể nhảy vọt một bước đã lên tột đỉnh, mà phải lần lượt theo từng bước lên đỉnh. Trên đường đạo, chúng ta cần biết cởi bỏ, cần biết phủ nhận những gì không thật, phủ nhận mọi hiện tượng hằng thay đổi để ra khỏi vòng phân biệt nhị nguyên. Từ đó, chúng ta sẽ dần dần lên nấc thang của sự thức tỉnh thanh khiết để hòa nhập với đấng vô cùng. Đây là một kinh nghiệm chứ không phải ý thức mơ hồ hay một lý thuyết suông. Dĩ nhiên, người ta có thể tự đánh lừa mình rằng họ là sự bình an, là sự thanh khiết và có thể hòa nhập với Ngài. Nhưng điều này chẳng giúp gì cho người đó cả, vì họ vẫn ở trong vòng luẩn quẩn của tâm thức phân biệt. Nếu vậy, tôi phải làm gì? Thay vì tự nhận rằng mình là cái này, cái kia, thì bà phải biết cách cởi bỏ những thứ đó và nói rằng tôi không phải là cái này hay không phải là cái kia. Neti, neti. Thay vì xác nhận thì bà phải biết cách phủ nhận. Khi bà đã cởi được những ràng buộc phù phiếm giả tạo của bản ngã, những cái gì không thật, thì bà mới thấy rằng cái thực tại cuối cùng, cái tinh hoa vẫn tiềm ẩn ở trong mọi cái mà bà muốn tìm kiếm. Nếu bà tự coi mình là một cá nhân riêng biệt, hằng thay đổi, bà đã lệ thuộc vào sự trói buộc của bản ngã, vào những ảo ảnh của một thực thể tự trị, thì câu chú đó không thể giúp bà được. Nếu vậy, những người thực hành câu chú này đều sai lầm hết hay sao? Không hẳn thế. Tùy tâm trạng, tùy quan niệm về bản ngã của họ mà câu chú có thể giúp họ hay không. Người ta không thể áp dụng một công thức chung được. Như vậy chữ tôi trong câu tôi đói, tôi khát và chữ tôi trong câu tôi là ngài, I am khác nhau như thế nào? Khi chúng ta nói tôi khát, tôi đói, tôi thích, tôi ghét, chúng ta đồng hóa tinh hoa của chúng ta với các cảm giác của xác thân hay ham muốn của trí não. Chính cái tôi bị đồng hóa này là trở ngại cho chúng ta. Trong khi đó, chữ tôi trong câu chú tôi là ngài ngụ ý một điều cao thượng, không bị đồng hóa, và đó chính là mục tiêu của việc thực hành câu chú đó. 53. Mẫu số chung. Hans làm việc cho một cơ quan hòa giải, có trách nhiệm dàn xếp tranh chấp giữa các cá nhân, đoàn thể hoặc nghiệp đoàn. Anh nói, tôi đã làm việc khắp nơi, từ các cơ quan hành chính như quận hạt, đến các hội đồng tỉnh và nghiệp đoàn quốc gia. Hầu hết các cuộc tranh chấp dù gây go đến đâu rồi cũng được dàn xếp ổn thỏa. Tuy nhiên, tôi thấy nó chỉ có tính chất tạm thời, như băng bó một vết thương chứ không trị tuyệt căn. Tôi muốn tìm hiểu thêm về con đường tâm linh, để xem nó có thể mang lại một phương cách nào khác hơn các giải pháp thế tục không. Trước hết, tôi muốn nhấn mạnh rằng con đường tâm linh không hề xa lánh thế tục. Nó giống như mặt trời và những tia sáng của nó thôi. Tâm linh và thế tục, tinh thần và vật chất, dường như hai mà chính ra vẫn là một. Vì mọi người không nghĩ như vậy nên mới sinh ra sự phân biệt. Xin cho biết anh thường dàn xếp các buổi hòa giải như thế nào? Cái đó cũng tùy hoàn cảnh. Tuần trước, tôi được cử đi dàn xếp một vụ tranh chấp phe nhóm trong một trung tâm cao niên. Tôi mời tất cả mọi người trong trung tâm tham dự buổi họp. Thoạt đầu, tôi kể một câu chuyện khôi hài để mọi người cười cho vui, rồi yêu cầu hai người không liên quan gì đến việc tranh chấp kể lại những rắc rối đã xảy ra. Đây chỉ là hình thức ôn lại sự kiện một cách trung thực. Sau đó, tôi mời đại diện hai phe nói về quan điểm của họ. Tuy nhiên, trong khi phe này nói thì phe kia phải giữ yên lặng. Lý do chính là làm sao giúp những người trong hai phe nhóm hiểu rõ các quan niệm trái ngược với quan niệm của họ. Hay lắm! Tôi rất thích việc sử dụng các câu chuyện khôi hài lúc khởi đầu của anh. Cười là một liều thuốc bổ giúp người ta thoải mái hơn. Đối với tôi, phe nhóm, đoàn thể nào cũng chỉ là sự kết hợp của những cá nhân trong đó. Giống như sợi dây đeo cổ bằng hạt trai, là sự kết hợp của nhiều hạt trai với nhau. Khi các hạt trai đứng yên thì cả sợi dây cũng lặng yên. Muốn hòa giải một việc, dù ở bất cứ lĩnh vực nào, chúng ta cũng nên bắt đầu từ cá nhân. Hầu hết mọi sự xung đột đều bắt nguồn từ các quan niệm khác nhau hay các vấn đề thuộc phạm vi lý trí. Do đó, điều chính yếu là vạch ra cho mọi người thấy rõ lý trí chính là nguyên nhân của sự xung đột và người ta không thể giải quyết nó bằng một lý luận của lý trí khác. Nếu không nắm vững yếu tố này, thì mọi giải pháp chỉ có tính chất tạm thời mà thôi. Lý trí là nguyên nhân của sự chia rẽ, phân hóa, cao thấp, được thua, còn mất, phán xét và giới hạn. Muốn giải quyết căn nguyên vấn đề, người ta cần vượt lên phạm vi lý trí hay các quan niệm phân biệt kể trên. Thưa bà, làm sao có thể vượt khỏi phạm vi của lý trí trong sự xung đột phe nhóm khi các đơn vị trong đó thuộc các thành phần hỗn hợp khác nhau? Đó không phải là vấn đề quan trọng. Tôi coi đó như một phân số mà thôi. Khi còn đi học, chúng ta thường cộng các phân số bằng cách tìm ra một mẫu số chung. À, phải rồi. Chúng tôi cũng thường áp dụng phương pháp tìm một mẫu số chung, tìm một điều gì mà cả hai phe đều đồng ý khai triển rộng ra để từ đó đi đến sự hòa giải. Đúng vậy, nhưng tôi tin rằng cái mẫu số chung mà anh nói đến vẫn thuộc phạm vi lý trí. Trong khi điều tôi muốn nói là cái mẫu số chung của sự tồn tại, being, sợi dây liên kết tất cả mọi người chúng ta với nhau. Nhưng làm sao tìm được điều này, thưa bà? Chúng ta không cần phải tìm đâu xa, vì lúc nào nó cũng có sẵn. Chính chúng ta là cái mẫu số chung đó, giống như mặt trời bị mây che phủ. Mẫu số chung của chúng ta bị che phủ bởi các quan niệm thù hận, chia rẽ, phe phái, hơn thua và ý niệm về bản ngã. Như vậy phải bắt đầu như thế nào? Trước hết, anh hãy bắt đầu bằng sự thư giãn cho thoải mái. Hầu hết mọi người khi tham dự các cuộc hòa giải như vậy đều căng thẳng. Khi thân thể căng thẳng, thì từ thể xác đến tinh thần của họ đều ở trong trạng thái cứng nhắc, cứng đến nỗi không thể chìa tay cho người khác bắt được nữa. Do đó, sự thư giãn, thoải mái là ưu tiên số một trong mọi cuộc hòa giải. Anh có thể yêu cầu họ ngồi yên lặng một lúc cho thoải mái, hoặc vươn vai, duỗi chân cho bớt căng thẳng. Khi người ta đã thoải mái, họ sẽ cởi mở hơn. Khái niệm cởi mở, open, này rất hay. Duỗi tay chân làm máu huyết lưu thông, khiến ta thấy dễ chịu, thoải mái. Từ đó, trong tư tưởng sẽ có những chỗ trống, space, và chính những chỗ trống này sẽ làm giảm bớt các thành kiến sẵn có, giúp họ có thể thu nhận được các ý kiến khác lạ. Sự thoải mái, cởi mở chính là đầu mối để giải quyết mọi xung đột. Thưa bà, tôi không hiểu tại sao sự thư giãn có thể thay đổi được gì. Liệu phương pháp của bà có khác phương pháp mà tôi đang áp dụng không? Thứ nhất, phương pháp anh thường áp dụng chỉ là một cách giải quyết bằng lý trí, qua sự sắp đặt các lý lẽ một cách khéo léo. Nó tùy thuộc vào khả năng ăn nói, thuyết phục người khác theo những lý luận anh đã được tính toán từ trước. Tuy nó đưa đến sự thỏa hiệp, nhưng sự chấp nhận này chỉ có tính chất tạm thời. Trong thâm tâm, những người thuộc hai phe vẫn còn nguyên cái thành kiến xưa. Cái mầm mống chia rẽ, cái quan niệm hận thù đã gây nên sự tranh chấp. Có thể họ chấp nhận sự dàn xếp của anh trong giai đoạn đó vì họ không thể làm gì khác hơn. Nhưng rồi việc tranh chấp sẽ tiếp diễn vì nguyên nhân thật sự vẫn còn. Bây giờ hãy trở lại với việc thư giãn. Nếu giải thích một cách khoa học thì khi thư giãn, các sóng điện từ trong não đang từ mức độ beta sẽ giảm xuống alpha. Điện não đồ ghi nhận sự rung động từ 14 đến 22 chu kỳ trên một giây xuống chỉ còn 4 đến 14 chu kỳ trên giây. Trạng thái alpha là lúc chúng ta đi làm về đến nhà, thay quần áo, vặn nhạc, nghỉ ngơi. Khoa học đã chứng minh rằng trong trạng thái alpha hay trạng thái xả giãn, người ta có thể học hỏi môn học phức tạp như toán, lý, hóa, khoa học hay các môn học đòi hỏi việc sử dụng đến trí não một cách dễ dàng hơn lúc chúng ta ở trạng thái beta. Phải chăng vì lý do là có các khoảng trống trong não? Đúng thế, anh đã bắt đầu hiểu điều tôi muốn nói là vượt lên trên phạm vi lý trí rồi đó. Nhưng khoảng trống đó ăn nhập gì đến sự hòa giải? Nó giúp người ta nhìn thấy, nghiệm thấy những điều mới mẻ, vượt ra ngoài các quan niệm thông thường. Nó nâng tâm thức người ta lên một bình diện mới. New paradigm. Khi trí não yên tĩnh thì nó sẽ sáng suốt hơn. Do đó, sự hòa giải này sẽ không dựa trên những lý lẽ đã được hoạch định từ trước, hoặc một mưu mô hay phương pháp nào. Kết quả của nó sẽ đến một cách tự nhiên giữa những người trong cuộc, chứ không tùy thuộc vào người đứng ra hòa giải. Hiển nhiên, đây là cách nhìn sự việc bằng một nhãn quan mới, một phạm trù mới, không giống phạm trù ngày trước. Và vì thế mà nguyên nhân của sự tranh chấp vốn tùy thuộc vào phạm trù trước sẽ biến mất. Đó là cách giải quyết tận gốc rễ, trị tuyệt căn bệnh chứ không băng bó qua loa cho xong. Xin bà giải thích rõ hơn nữa. Này anh bạn, một đầu óc đầy thành kiến và cố chấp, giống như một hòn đá cứng. Làm sao người ta có thể thay đổi nó được? Trên phương diện vật lý, muốn thay đổi tảng đá, người ta phải sử dụng một lực rất mạnh, mạnh hơn lực liên kết trong tảng đá đó. Nhưng nếu không khéo, thì ta sẽ làm tảng đá bị vỡ nát, hư hại. Cũng như thế, trên phương diện tâm lý, phải mất nhiều khả năng hùng biện và thuyết phục mới khiến một người đầy thành kiến chịu xét lại. Dĩ nhiên, nếu không khéo léo, việc này chỉ là sự nhồi sọ hay tẩy não, và rồi cũng không đem lại kết quả bao nhiêu. Một trí óc đầy thành kiến cũng như một sợi dây điện đi qua một điện trở, làm luồng điện không lưu thông được, bị tắc nghẽn và nóng lên. Một đầu óc lộn xộn, đầy thành kiến không thể tiếp nhận thông điệp mới, không thể nhìn thấy điều gì mới. Hai phe nhóm với quan niệm trái ngược không thể dung hòa, cần vượt ra ngoài phạm trù tranh chấp đó thì mới có thể tìm được một mẫu số chung. Muốn vậy, họ phải có một cái tâm bình tĩnh, thoải mái và sáng suốt. Vì tâm có định thì mọi sự mới yên được. Khi tâm còn xáo trộn, còn phân biệt thì không thể giải quyết điều gì cả. Có người nói rằng nhà phát minh thiên tài Thomas Edison không nhận mình là thiên tài mà chỉ khiêm tốn nói rằng các ý tưởng hay lúc nào cũng ở quanh tôi. Khi tâm tôi yên lặng, tôi đã nghe được chúng.